Cảm nhiễm thể, chương 87, giới hạn, gocchuyenaudio.com, edit, boss, lười, sự việc đạt được tiền Bauer từ tiền phòng nhà khách, Bành Quang cũng có tham dự. Bởi vậy, đối với sự an bài của Nghiêm Duy Trung, hắn chỉ có thể đàng hoàng nghe theo. Chỉ là tối hôm qua không may mắn, Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang ở bên ngoài có bữa tiệc. Điện thoại di động đã tắt máy. Bành Quang làm sao cũng tìm không được người, chỉ có thể sáng sớm hôm nay xông vào phòng làm việc. Cũng còn tốt, lão bà của Nghiêm Duy Trung cũng ở đây, thế là mới kéo Vương Ấn Giang tới đây. Bành khoa trưởng, khoa tài vụ các ngươi đến cùng đã thu bao nhiêu chỗ tốt ở bên phía nhà khách? Không có bất cứ dấu hiệu gì. Lưu Thiên Minh đột nhiên bắt đầu lên tiếng. 3 vạn, 5 vạn, vẫn là nhiều hơn, cho dù là ta đánh thằng chó Nghiêm Duy Trung, cũng không tới phiên ngươi nhảy ra giúp hắn nói chuyện đi. Bệnh viện có chế độ nhân sự của bệnh viện, khoa tài vụ của ngươi lại dựa vào gì để cua tay múa chân? Còn có, ta xác thực là đánh Nghiêm Duy Trung, hơn nữa hắn bị ta đánh đến mức rất thảm, ngươi làm sao không hỏi một chút hắn đến cùng vì sao? Nếu đánh người là sai, đánh người là phạm pháp, thì Nghiêm Duy Trung vì sao không báo cảnh sát, cho dù lúc đó tại khách sạn có khoảng cách rất xa nội thành. Ta nghĩ, cảnh sát một khi nhận được tin tức khẳng định sẽ chạy tới. Trong bệnh viện lại có nhiều người như vậy đều nhìn thấy ta đánh hắn Nghiêm Duy Trung một trận. Lúc đó hắn còn ở trong nhà khách gọi nữ nhân chơi xếp hình ở trên giường. Vì sao không ai đứng ra quản, mấy vấn đề liên tiếp, đem khoa trưởng tài vụ Bành Quang hỏi đến ngoác mồm lè lưỡi. Phó viện trưởng Vương Ấn Giang cũng tỉnh táo lại, biểu cảm trên mặt lại phi thường giật mình. Hắn từ trong những câu nói này, nghe được rất nhiều nội dung mới mẻ mà lão bà của Nghiêm Duy Trung và Bành Quang không có nói với mình. Cái gì, Nghiêm Duy Trung ở nhà khách gọi gái? Khoa tài vụ các ngươi thật sự thu tới tiền Bauer tại phía nhà khách. Hai vấn đề này rất then chốt. Vương Ấn Giang bỗng nhiên cảm thấy, bản thân đã hoàn toàn là bị Bành Quang và lão bà của Nghiêm Duy Trung sử dụng như thương. Không khỏi lửa giận xông lên, xanh mặt, cũng không theo viện trưởng Tống Gia Hào chào hỏi. Cắn răng, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Bành Quang vừa nhìn ra tình huống không ổn, vội vã bước nhanh theo ở phía sau rời khỏi. Hiện tại, hắn cần phải nhanh chóng hướng Vương Ấn Giang để giải thích. Bằng không, sự tình sẽ trở nên khó mà thu thập. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Trong gian phòng cũng đã khôi phục yên tĩnh. Chuyện này ta sẽ phụ trách xử lý. Tống Gia Hào dầu dĩ không vui nói. Còn có một việc, nghiên cứu của chúng ta ở trong tầng hầm. Còn có Trần bác sĩ. Bị người phát hiện, ngươi nói gì, biểu hiện trên mặt của Lưu Thiên Minh lại trở nên ngưng trọng lên. So sánh với trước đó, việc như khai trừ từ chức gì gì đó, căn bản không trọng yếu. Hắn rất là sốt sắng mà bật thốt lên, bị ai phát hiện, khoa xét nghiệm một tên bác sĩ, gọi là tiền nhiễm sinh. Tống Gia Hào sắc mặt có chút tái nhợt, ngữ khí cũng có chút trầm trọng. Hắn có khả năng là mấy ngày trước đã phát hiện nơi đó. Ta cũng không biết hắn làm sao kiếm ra chìa khóa. Vào lúc tối hôm qua ta đi vào, hắn liền đi ra, Lưu Thiên Minh truy hỏi. Như thế, tiền nhiễm sinh trông thấy Trần bác sĩ. Đương nhiên trông thấy, Tống Gia Hào rất bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Địa phương bên dưới chỉ lớn như thế, làm sao có khả năng giấu được. Lúc đó mở cửa ra. Ta đưa thịt cho Trần bác sĩ. Hắn cái gì đều nhìn thấy. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là biên cái cố sự nửa thật nửa giả. Cũng không biết hắn lại tin tưởng bao nhiêu. Bất quá, hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta. Trong đầu Lưu Thiên Minh liền tức khắc hiện ra khuôn mặt gầy gò của tiền nhiễm sinh. Nghi hoặc mà hỏi, hắn nếu trông thấy Trần bác sĩ, còn nguyện ý hợp tác. Ai biết được, có lẽ là bị dọa sợ. Tống Gia Hào tự giễu lắc lắc đầu. Nói chung, sự tình tạm thời bị giấu giếm. Chúng ta phải tăng nhanh tiến độ nghiên cứu. Đã có người thứ nhất biết được, liền khó bảo toàn sẽ không có truyền đi. Trần bác sĩ không thể tiếp tục ở lại nơi đó. Chúng ta phải chắc chắn trước khi sự tình bại lộ, giải quyết hết thảy vấn đề. Lưu Thiên Minh tỉnh táo lại. Thế nào, ngươi muốn xử lý đi Trần bác sĩ? Lúc nào, phải nhanh chóng chuyển nàng đi. Tống Gia Hào sửa chữa sai lầm trong lời nói của Lưu Thiên Minh. Trần bác sĩ là cơ thể sống thực nghiệm tốt nhất, cứ thế xử lý đi thực sự quá lãng phí. Ta đã tìm được chỗ rất tốt ở bên ngoài, còn đang tìm người sửa sang, cài đặt đủ loại biện pháp phòng hộ. Một khi công trình nơi đó kết thúc, liền lập tức chuyển đi Trần bác sĩ. Lưu Thiên Minh rất kinh ngạc, ngươi còn chưa hết hy vọng, sự tình đều đã đến bước này, nhất định phải mau chóng giải quyết Trần bác sĩ. Không được, ta không đồng ý kế hoạch của ngươi. Tối hôm nay phải động thủ, ta đã chuẩn bị tốt công cụ và túi. Nàng đã không phải nhân loại, tiêu diệt nàng, sẽ không có gánh nặng gì trong lòng. Không, ta không cho phép, Tống Gia Hào đột nhiên lên giọng. Hắn cũng đồng thời ý thức được làm thế sẽ dẫn tới sự chú ý bên ngoài. Vội vã hạ thấp giọng, phi thường tức giận nhìn Lưu Thiên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghiên cứu của ta đã đến thời điểm mấu chốt nhất, ngươi không thể nào tưởng tượng được ta tại thân thể Trần bác sĩ đã có phát hiện gì. Ngươi nên chính mình nhìn xem, ngươi sẽ hiểu vì sao hạng mục nghiên cứu này lại có ý nghĩa trọng đại. Nếu như hiện tại liền phá hủy nàng, thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi hiểu chưa, Lưu Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Gia Hào lộ ra nét mặt đáng sợ như thế. Phi thường dữ tợn, lại như một con dã thú lúc nào cũng có thể nhào tới cắn đứt cổ họng mình. Suy nghĩ mấy giây, Lưu Thiên Minh hít mắt hỏi, ngươi đến cùng đã có phát hiện gì? Một loại tế bào biến dị hoàn toàn bất đồng, nhắc tới thứ mà mình thích nhất, nét mặt và ngữ khí của Tống Gia Hào đều trở nên hòa hoãn lên. Thậm chí còn mang theo có mấy phần cảm giác say sưa. Chúng nó là tổ chức tinh anh trong toàn bộ tế bào. Ngươi không thể nào tưởng tượng được, sự tồn tại của bọn nó, sẽ sản sinh giá trị trọng yếu cỡ nào đối với toàn bộ nghiên cứu. Chúng nó là đỉnh của kim tự tháp, là người khống chế tất cả. Ta đã hiểu rõ nguyên nhân xảy ra vấn đề của thân thể Trần bác sĩ. Loại tế bào tinh anh có số lượng quá ít, vô phương sản sinh hiệu quả khống chế đối với nàng. Một đám giặc cướp có số lượng to lớn thừa lúc vắng mà vào. Ừ, ngươi có thể chưa hiểu, lại như trong lịch sử những cuộc bạo loạn có tiếng, bọn họ dùng người phản loạn có số lượng rời núi lấp biển. Nhấn chìm nguyên bản nên là kẻ bề trên chính thống. Tiếp đó, tất cả đều thay đổi. Lưu Thiên Minh ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nghe, hắn từ trong con mắt của Tống Gia Hào nhìn thấy một luồng cuồng nhiệt. Có lẽ, đây chính là nguồn động lực mà hắn can đảm điên cuồng. Cũng nguyện ý điên cuồng, cứ dựa theo lời nói của ngươi mà làm đi, mau chóng chuyển đi Trần bác sĩ. Lưu Thiên Minh có ngữ khí rất bình tĩnh, trong đó còn tràn ngập ý vị không cho cãi lời. Chúng ta xác thực là người hợp tác, là minh hữu, thế nhưng, đây cũng không mang ý nghĩa mỗi một lần ta đều phải làm ra nhượng bộ đối với ngươi. Ngươi biết bí mật của ta, ngươi để cho ta từ bỏ ý nghĩ xử lý đi Trần bác sĩ. Thêm vào hiện tại, đã là dòng dã 3 lần, nếu như kế tiếp giữa chúng ta lại còn có thể bởi vì một chuyện nào đó mà sản sinh tranh cãi. Ta hy vọng, người thoái nhượng sẽ là ngươi, mà không phải ta minh bạch. Nhìn con mắt của Lưu Thiên Minh, trong lòng Tống Gia Hào không khỏi hơi bị lạnh, ngược lại cũng không phải nói Lưu Thiên Minh làm gì sai. Mà là hắn có loại thái độ vô cùng kiên quyết. Thật sự rất khiến cho người ta sợ hãi. Còn có một việc, Lưu Thiên Minh nói, bây giờ nhà cửa của ta muốn sửa chữa một hồi. Ta cảm thấy trước đó những công nhân lắp đặt lan can cho tầng hầm làm được rất tốt. Phi thường rắn chắc, có thể hay không cho ta số điện thoại. Chính ta liên hệ bọn họ. Không có vấn đề, việc này thật đơn giản. Tống Gia Hào kéo ra ngăn kéo. Tìm ra danh thiếp chủ thầu Trương Lương Tài rồi đưa tới. Cười hỏi, thế nào, sửa sang nhà dự định kết hôn, chuyện giữa Lưu Thiên Minh và Trịnh Tiểu Nguyệt, toàn bộ bệnh viện đều biết, người trẻ tuổi đi, động tác phải luôn rất nhanh, hôm nay dắt tay, ngày mai lên giường, ngày kia kết hôn, năm thứ hai liền sinh ra đứa con, cảm giác tốc độ lại như đang cưỡi tên lửa, đến khi đó nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mừng. Lưu Thiên Minh cũng không muốn giải thích thêm, cầm lấy danh thiếp, gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Hắn có thể chưa từng nói muốn kết hôn, đó là sự suy đoán của chính Tống Gia Hào. Nhà cửa xác thực phải sửa sang, thế mà, cũng không phải loại sửa sang thông thường về mặt ý nghĩa mà mọi người cho rằng. Lưu Thiên Minh vẫn luôn cảm thấy ở bên cạnh lại tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt là buổi sáng ngày đó ở cửa bệnh viện gặp phải Hoàng Hà. Cảm giác nguy hiểm đến gần đã trở nên rất mãnh liệt. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, đầy đường đều sẽ tràn ngập lây nhiễm thể loại hình khuếch tán. Bà Trần là người thứ nhất mà mình biết, cũng có khả năng là người cuối cùng. Thế nhưng chuyện thế này, thường thường sẽ không hướng về phương hướng tốt nhất để phát triển. Tại địa phương mà mình không biết, còn có sự xuất hiện của lây nhiễm thể loại hình khuếch tán khác hay không? Lưu Thiên Minh cần phải nhanh chóng đạt được một chỗ tránh nạn an toàn. Nhất định phải mau chóng cải tạo chỗ ở của mình. Hắn từ chỗ bà Trần đạt được mấy chục vạn đồng tiền. Có đầy đủ năng lực thanh toán. Trở lại phòng làm việc nội khoa, Lưu Thiên Minh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài người tới người lui ở trên đường, không khỏi thở dài, hy vọng mình đoán sai chính là một loại sai lầm. Ta tình nguyện không muốn đáp án chính xác quái đản gì gì đó. Chỉ có yên ổn hòa bình, mới có thể chân chính hưởng thụ sinh hoạt. Từ lúc đi ra nhà thuốc của bệnh viện, Tiền Nhiễm Sinh đã hoàn toàn có nét mặt đều là đắc ý. Trong tay hắn mang theo một thùng nhựa nhỏ, bên trong chứa đầy một loại chất lỏng nào đó. Trên tay còn lại cầm lấy cái túi căng phòng, rất dày, nhìn không rõ bên trong có cái gì. Tiền Nhiễm Sinh đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, có một số việc cần phải về nhà sau đó mới có thể xử lý. Không thể bị người khác nhìn thấy, dọc theo đường đi đều có người quen chào hỏi với hắn. Cũng có người nói đùa với hắn. Tiền bác sĩ, đây là gì? Tiểu Tiền, ngươi xách cái thùng làm gì thế? Bên trong chứa chính là rượu sao? Âu, mới sớm như thế đã tan ca rồi sao? Tiền Nhiễm Sinh trả lời từng vấn đề một, nụ cười trên mặt đã trở nên có chút phát chán. Đã lớn như vậy, lần đầu tiên Tiền Nhiễm Sinh có cảm giác vững vàng nắm toàn bộ thế giới vào lòng bàn tay. Loại cảm giác khống chế và chờ mong đã khuếch đại vô hạn. Từ lòng bàn chân thẳng tuốt xuyên đến đại não, lại từ đỉnh đầu phân tán đến mỗi một góc của thân thể. Việc nghiên cứu của Tống viện trưởng xem ra thật sự rất trọng yếu. Tiền Nhiễm Sinh cảm thấy, bản thân có tất yếu trợ giúp hắn bảo thủ bí mật. Mặc dù không có ở trong tầng hầm tìm tới vật phẩm đáng giá như trong tưởng tượng, cũng không có từ chỗ Tống Gia Hào đạt được lợi ích mang tính thực chất. Thế nhưng Tiền Nhiễm Sinh rất thỏa mãn. Hắn cảm thấy, bản thân chính là thành viên tiểu tổ nghiên cứu bí mật mà Tống viện trưởng nói tới. Bất quá, trước đó, ta nhất định phải làm một chuyện. Chuyện này quả thật chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời dành cho mình. Là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, nếu như không cố gắng lợi dụng, thì mình chính là kẻ ngốc nhất trên đời này, cách chương.